Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 62. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Trong Cảm Ứng Thiên nói đến thị phi hướng bối, chúng ta nhất định phải lưu ý. Mỗi chữ, mỗi câu ở trong phần văn tự này đối với sự tu học và đời sống của chúng ta đều vô cùng quan trọng. Đề xướng của Ấn Tổ chính là bảo chúng ta phải tôn trọng, học tập những thiên văn chương này giống như là đối với kinh Phật vậy. Kiến lập của Phật Pháp mọi người đều biết, trong Quán Kinh đã nói rất rõ ràng, tam phước chính là nền tảng của Phật Pháp. Những giải thích và dẫn chứng trong Cảm Ứng Thiên, đặc biệt là hội biên, chúng ta phải chăm chú tỉ mỉ mà đọc. Vì đây chính là nói rõ tường tận về tam phước. Trong tam phước đặc biệt nhất là điều đầu tiên. Điều đầu tiên là căn bản của căn bản, là nền tảng của nền tảng. Điều này nếu như không có, thì những điều khác đều vô ích. Học Phật mỗi một người chúng ta đều học đời đời kiếp kiếp. Thí dụ đã nói ở trên Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta phải hiểu các vị A Xà Vương tử trong đời quá khứ đã học Phật, đã từng cúng dường 400 ức vị Phật, mà hiện tại vẫn là phàm phu. Chúng ta nhìn thấy họ thì có thể nghĩ đến chính mình. Tự mình cũng là trong vô lượng kiếp, không biết được đã cúng dường biết bao nhiêu ước Phật Như Lai rồi. Hiện tại vẫn là phàm phu như vậy. Nguyên nhân là do đâu? Không quay đầu, không giác ngộ. Những gì tu học, tu được trong nhiều đời nhiều kiếp đều là phước báo nhân thiên. Vẫn mặc tình tạo tội như cũ, học Phật mà vẫn còn chướng ngại Phật Pháp, phá hoại Phật Pháp. Chúng ta có làm như vậy hay không? Đều đang làm mà không hay không biết. Vẫn còn cho rằng chính mình đang hộ trì Phật Pháp. Đây chính là không có quay đầu. Phật Bồ Tát trong các kinh giáo chúng ta đã đọc qua rất nhiều, nhất định là tùy duyên chứ không phan duyên. Phan duyên thì sẽ mất đi tâm thanh tịnh. Nhất định phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Cho nên có người chướng ngại thì Phật Bồ Tát mặc ý họ chướng ngại. Có người phá hoại thì tùy họ phá hoại. Phật độ chúng sanh là thời gian lâu dài, không phải trong thời gian ngắn. Bạn chướng ngại, bạn tạo tội nghiệp, thì bạn phải chịu thọ báo. Phật Bồ Tát vì sao không lập tức sửa chữa lại? Chẳng qua là thị hiện việc tùy duyên. Chúng ta có thể học được sự tùy duyên của Phật Bồ Tát. Tâm địa của chính mình sẽ thanh tịnh, thường sanh trí huệ. Cho nên cái ý này rất sâu, rất rộng. Phật Bồ Tát nếu như vì một người mà dạy bảo họ thì sẽ sinh ra tác dụng phụ với rất nhiều người khác. Vì thì sai lầm này sẽ rất lớn. Cho nên vì toàn bộ đại chúng nên có thể hy sinh một số ít người để cho số ít đó từ từ thành tựu sau. Tóm lại mà nói là để cho họ tự mình giác ngộ, tự mình quay đầu chỉ mới tốt. Miễn cưỡng khuyên họ quay đầu thì chưa chắc thật sự quay đầu. Ngoài mặt thì không thể không phục, nhưng trong tâm thì không phục. Phật Bồ Tát làm việc là phải khiến người tâm phục, khẩu phục. Không miễn cưỡng, không có một chút nào miễn cưỡng. Làm không thành công thì đời sau lại tái lai. Đời tái lai không thành công thì đời sau nữa. Kiếp này không thành công thì vô lượng kiếp sau hãy nói. Đây là Phật Bồ Tát, không giống chúng ta. Chúng ta có lúc tâm tự bi quá lớn, quá khẩn thiết, hy vọng lập tức được thành tựu. Thật ra là không thể lập tức thành tựu. Khuyên giải chúng sanh vẫn là cần chúng sanh có thiện căn. Thời tiết nhân duyên phải thành thục. Nếu họ nghe hiểu rồi, họ sẽ giác ngộ, họ sẽ quay đầu. Họ không chịu quay đầu, vậy thì tùy cho họ đi. Nhất định phải hiểu đại đạo lý này. Thị phi phải hiểu được, nhất định phải thật rõ ràng, thật minh bạch. Chúng ta mới tránh khỏi tạo tác lỗi lầm. Những điều mà chúng tôi đã làm tại Singapore, các vị ở bên cạnh đều thấy rất rõ ràng, đều nhìn thấy. Nhưng trong xã hội vẫn có một số người hiểu lầm. Cho nên đã đặt điều thị phi rất nhiều. Chúng tôi đề xướng Kinh Vô Lượng Thọ bản hội tập của Hạ Liên Cư lão cư sĩ. Người phản đối cũng không ít. Việc này, Lý Lão Sư từ sớm đã nói với tôi rồi. Vì sao lại phản đối? Vọng tưởng phân biệt chấp trước không buông bỏ. Thị phi bất minh. Gần ác xa thiện. Cho nên những điều mà những người này làm, chúng ta phải nên tha thứ cho họ. Họ phát biểu ở trên báo, phát biểu ở trên tạp chí, tôi đều xem thấy. Người ta đem đến cho tôi xem. Rất nhiều đồng học nói chúng ta phải đi biện bác. Không cần thiết. Không cần phải tìm lấy những phiền phức đó. Nếu có nhiều thời gian như vậy thì hãy lão thật niệm Phật. Không nên đi kiện tụng tranh luận với người ta. không quan tâm đến thì được rồi. Chúng ta nhất định nắm chắc phần giảng sanh cực lạc là được rồi. Tùy ý họ hủy bán như thế nào, tôi vẫn là đến thế giới cực lạc của tôi. Tôi vẫn là thân cận A-di-đà Phật. Còn bạn đi đến nơi đâu, vậy thì tôi không biết. Như vậy thì tốt. Buổi chiều hôm qua, tôi gặp mặt Lý Hội trưởng. Tôi không nghĩ là tốc độ họ làm đường thành nhanh như vậy. Văn kiện của họ ngày hôm qua đã gửi tới. Hội trưởng kể tôi nghe gần đây có hai nhóm người đến tìm ông nói chuyện thị phi. Họ nói việc chúng ta đang làm là sai rồi. Chúng ta giao lưu với các tôn giáo khác, giúp đỡ các tôn giáo khác, không có giúp đỡ Phật giáo. Lý hội trưởng giải thích từng việc cho họ nghe. Singapore có rất nhiều đoàn thể Phật giáo. Chúng tôi đều giúp đỡ, đều chăm lo. Ở Trung Quốc đại lục thì chăm lo còn nhiều hơn nữa. Làm sao lại nói là không giúp đỡ Phật giáo? Giúp đỡ Phật giáo chỉ 100 phần, thì giúp đỡ các tôn giáo khác chỉ mới khoảng 1 phần. In kinh sách, làm tượng Phật, chúng tôi đều làm nhiều hơn người khác. Sau cùng họ nói các vị không có cúng dường người xuất gia. Lý cư sĩ liền nói, đạo tràng chúng tôi có khoảng 40-50 người xuất gia mà. Ở Singapore này đạo tràng nào cũng không nhiều người xuất gia bằng chỗ chúng tôi. Lẽ nào người xuất gia ở chỗ chúng tôi không phải là người xuất gia hay sao? Nói đến đây thì họ không còn lời gì để nói. Thừa nhận là chúng tôi đã sai rồi, xin lỗi, chúng tôi đã sai rồi, rồi ra về. Lý cư sĩ nói rất hay. Chúng ta làm hết thảy việc tốt, không cần tuyên truyền. Lẽ nào chúng ta mỗi khi làm một việc gì đều phải đăng lên báo cho họ xem hay sao? Không cần thiết. Chúng ta hiểu được thị phi, hướng bội. Chúng ta ngày ngày đang đọc kinh, ngày ngày giảng kinh, ngày ngày đang nghiên cứu thảo luận. Các bạn thì đang khởi vọng tưởng. Thực tại là đang làm một cách quá đáng rồi. Đây là nói người khác. Chúng ta lại suy nghĩ bản thân chính mình. Chúng ta đã làm, có được hài lòng hay không? Thực tại mà nói là không hài lòng. Chúng ta làm được là quá ít. Chúng ta làm chưa đủ. Chúng ta muốn chăm chỉ nỗ lực làm nhiều hơn nữa. Nhưng nội bộ chúng ta có chướng ngại. Chướng ngại nội bộ là gì? Không đủ người. Trình độ của chúng ta chưa đủ. Dù sao thì cũng phải nâng cao trình độ của chính chúng ta. Hy vọng Phật Bồ Tát bảo hộ. Có thể có thiện hữu chân thật nhiều một chút, để cho công việc của chúng ta làm được viên mãn hơn, làm được tốt hơn. Nhất định không thể cho rằng hiện tại những gì đã và đang làm là rất tốt rồi thì hài lòng rồi. Vì này không thể nào. Chúng ta phải cảm thấy vĩnh viễn đều là làm vẫn chưa đủ. Cho nên vào 20 năm trước, có rất nhiều người khuyên tôi nên viết sách, nên sáng tác. Tôi không dám. Mãi cho đến nay, vẫn là không dám. Vì sao vậy? Sự lý giải của tôi đối với kinh giáo chưa đủ thấu triệt. Nên không dám bắt tay làm. Lão sư của tôi, Phương Tâm Mỹ tiên sinh, Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ, đều là có thái độ làm hợp vấn này. Đã 70-80 tuổi rồi, biết cái gì có thể viết ra, cái gì không thể viết ra, nhưng vẫn không dám viết, nhìn rồi lại lắc đầu, không chữa ý. Lão sư Phương là nhà đại triết học nổi tiếng của thế giới. Lão sư ngài khi còn sống thì trước tác của lão sư chỉ có 2-3 quyển. Sau khi qua đời rồi, các học trò mới chỉnh lý bản thảo bài giảng của ngài, đem những tài liệu đó đi in thành sách, in thành một bộ toàn tập, cũng chỉ có 10 mấy loại. Lý lão sư cũng là như vậy. Sau lần sinh nhật thứ 80, các học trò thỉnh cầu mới viết ra một ít. Phân lượng cũng rất ít. Lão sư không phải không thể viết mà là luôn cảm thấy chính mình chưa đủ hài lòng. Không muốn cầm bút lên. Cho nên cũng là sau khi lão sư Lý giảng sanh, những thứ được lưu lại này, các học trò chỉnh lý và tiếp tục xuất bản, cũng có được 20 loại. Đây đều là làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Tuổi tác còn chưa nhiều, tư tưởng đạo nghiệp chưa thành thục. Bạn giảng ở trên giảng đài thì được, nhưng hiện nay thì ngay cả giảng cũng không được rồi. Vì sao vậy? Bạn giảng ở trên, người nghe ở dưới có máy ghi âm ghi hình đều ghi lại. Ngày trước thì chưa có như vậy, có giảng không sao cả. Cho nên Lý lão sư cả đời giảng kinh tuyệt đối cấm ghi âm. Vào lúc đó thiết bị ghi hình chưa có, nhưng có thiết bị ghi âm. Lão sư vừa nhìn thấy có người ghi âm thì không giảng nữa. Cho nên lão sư không có tài liệu ghi âm nào được lưu lại. Nếu như ghi âm lại mà có vấn đề, có sai lầm, thì sẽ bị người ta nắm lấy điểm yếu, sẽ không dám nói nữa. Cho nên làm học vấn cẩn thận đến như vậy, khiêm hư đến như vậy, chúng ta phải học tập. Chúng ta chỉ có một phương hướng là hướng Phật. Chúng ta đi là con đường thành Phật, không nên đi sai. Thập pháp giới 10 con đường, chúng ta đi con đường nào đây? Phải đi chân thật. Tâm hành của chúng ta đều phải tương ưng với con đường này. Niệm niệm đều vì lợi ích chúng sanh, niệm niệm đều vì mở rộng hiệu quả của việc hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta có thể thường thường có loại tư tưởng này. Đây chính là tâm độ thế của Bồ Tát. Có tâm thì đương nhiên sẽ có hành, thì sẽ biết được phải nên đi làm như thế nào. Tôi có cái tâm này, có cái nguyện này, đồng học các chị thì không đủ. Không thể nói là không có tâm, mà là không đủ. Chính là không có nghĩ đến từng phút từng giây trong cuộc sống thường ngày đều phải lợi ích chúng sanh. Nếu không phải là việc lợi ích chúng sanh thì chúng tôi không có thời gian để làm, cũng không có nhiều sức như vậy để làm. Các vị hãy tỉ mỉ mà quan sát. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên là một tấm gương học Phật rất tốt. Toàn tâm toàn ý hộ trì Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp. Ông dẫn đầu, chúng tôi thì hỗ trợ. Có trí huệ không có phước báo thì không thể hoằng pháp lợi sanh. Có phước báo mà không có trí huệ thì cũng không thể hoằng pháp lợi sanh. Ông có đại phước báo. Ông có trí huệ. Cho nên có thể dung nạp được đại chúng. Những người như chúng ta phải biết, phải làm trợ thủ tốt của ông. Chánh pháp mới có thể thường trụ ở khu vực này. Thường trụ là một nguyện vọng. Có phải là chân thật thường trụ hay không? Thì phải xem chúng sanh ở khu vực này có phước báo hay không. Chúng ta đã nhìn thấy ở trên lịch sử, trong số tổ sư đại đức ngày xưa, có không ít chư Phật Bồ Tát tái lai đã khai sơn phá núi xây dựng đạo tràng. Phật Pháp hưng dượng một thời, nhưng mà đến ngày nay đạo tràng suy yếu rồi. Người cũng phân tán, nhà cửa cũng đổ nát, quá nhiều rồi. Cho nên, việc cử trụ ở thế gian là một nguyện vọng, là nguyện vọng vĩnh viễn không thoái mất. Nhưng mà phải xem thời tiết nhân duyên, không thể miễn cưỡng một chút nào. Tâm chúng ta mới được yên tĩnh, tâm mới được an ổn. Một chút miễn cưỡng cũng không được. Tất cả việc thiện lành đều cần có rất nhiều điều kiện nhân tố thúc đẩy để đi đến thành công. Nhưng tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta vĩnh viễn không bị mất đi. Chúng ta quan sát cơ duyên. Có cơ duyên thì nhất định lập tức nắm lấy. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, hiện tại mọi người đều biết người ngoại quốc nói ngày tận thế. Tai nạn mà chúng ta quan sát được thì có thể nói mỗi ngày một nhiều hơn, mỗi lần đều nghiêm trọng hơn. Việc cứu giúp tất cả chúng sanh khổ nạn thì thời gian đã bức bách lắm rồi, không thể chậm trễ nữa. Nhất định không thể do dự, phải nhanh chóng mà làm, càng nhanh càng tốt. Thời gian chỉ cần chậm một bước thì cơ hội vụt mất, sẽ không kịp nữa. Việc này mới gọi là hành Bồ Tát Đạo. Chân thật phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Hiện tại trong xã hội, người theo đuổi các công việc, ngành nghề thường hay nói tranh thủ từng phút từng giây. Chúng ta hôm nay phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn, thì cũng phải tranh thủ từng phút từng giây Gặp được thời cơ thì lập tức phải nắm bắt. Cơ hội chưa hiện tiền thì nỗ lực trau dồi bản thân, nâng cao cảnh giới của chính mình. Có cơ hội thì nhất định phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đem Phật Pháp giới thiệu với đại chúng, tiến cử với đại chúng. Ngoài việc này ra, quyết không phải là việc của người xuất gia chúng ta. Cho nên lần trước, hội đồng trị sự tôn giáo của Singapore đã tổ chức hoạt động quan hệ hữu nghị của các tôn giáo diễn ra trong 10 ngày. Đây là một nhân duyên hiếm hoi. Các tôn giáo có thể tụ hội lại một nơi và làm triển lãm văn vật để cho chúng ta đồng thời nhìn thấy được nội dung, phương pháp và lý luận tu học của chính tôn giáo. Vì để thu hút khách đến dự, nên mỗi ngày họ đều có biểu diễn các tiết mục, chiêu đãi ăn uống. Đó là phần phụ, là thứ yếu. Chủ yếu là triển lãm văn vật. Tôi có cử đồng học của chúng ta đi đến đó để ghi hình, nhằm đem những đĩa ghi hình này lưu thông trên toàn thế giới. Sau khi quay xong thì đem về làm thành đĩa. Tôi vừa xem thì thấy biết là sai rồi. Ghi hình đều là quay lại các tiết mục biểu diễn ca múa, đã đảo lộn việc chính và việc phụ rồi. Chính là chỗ này đã nói thị phi bất đáng, hướng bội, oai nghi. Những loại ca múa biểu diễn này thì các tiết mục trên truyền hình người ta làm còn hay hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta không thể đem ra được, người ta sẽ không xem. Nội dung chính của chúng ta mọi người đều không nghĩ đến. Nội dung chính là để cho người ta nhìn thấy được sự đoàn kết các tôn giáo ở Singapore, xem thấy sự hòa thuận giữa các tôn giáo ở Singapore. Nội dung chính là điều này. Chúng ta bỏ nội dung chính đi làm ca múa, có thể thấy tâm của các vị vẫn là niệm niệm không quên được sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần của thế gian. Các loại vui chơi tiêu khiển vẫn chưa quên, đó là tâm luân hồi, vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Sau khi tôi xem xong thì rất buồn. Ngày ngày đều dạy học, ngày ngày đều khuyên bảo, mà ý niệm vẫn chưa chuyển trở lại được. Vừa gặp phải thì mê mất, liền mê quạt mất rồi. Do vậy, chúng ta chỉ có thể than thở với chúng sanh phước mỏng, phải nên chịu khổ, chịu nạn. Chúng ta tuy là học Phật, nhưng không hiểu ý của Phật. Tuy là phát tâm, nhưng không có tâm từ bi chân thật. Đây là một thí dụ. Những việc giống như vậy thì rất nhiều. Quá nhiều, quá nhiều. Đến lúc nào thì chúng ta có thể buông bỏ danh văn lợi dưỡng, xả bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần đây, chân thật vì chúng sanh khổ nạn mà suy nghĩ, thì cách nhìn, cách nghĩ và cách làm của bạn tự nhiên sẽ khác, tự nhiên sẽ như pháp. Cho nên chúng ta phải thường thường phản tỉnh những việc nào chúng ta nên làm, những việc nào chúng ta không nên làm, những việc nào mà hiện tại chúng ta cần phải mau chóng làm, những việc nào chúng ta có thể để chậm vài ngày rồi làm. Bạn có thể hiểu rõ đúng sai, có thể biết cái nào trước, cái nào sau, thì đã gần với đạo rồi. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục xem Cảm ứng Thiên Hội Biên, đoạn thứ 46. Ngược hạ thủ công, xiểm thượng hy chỉ. Hai câu này cũng là lỗi lầm nghiêm trọng. Chúng ta tỉ mỉ quan sát, rất nhiều người xưa nay trong ngoài nước đều có tập khí này. Từ đây mà biết đây là phiền não tích lũy từ vô thủy kiếp đến nay. Phật ở trên các kinh giáo thường hay nói với chúng ta chân tướng sự thật là giọt nước, hạt cơm đều đã được định sẵn. Nếu như chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, thì tâm sẽ định trở lại. Đọc Liễu Phàm Tứ Huấn khiến chúng ta sâu sắc thể hội được. Liễu Phàm Tiên Sinh khi 26 tuổi, tâm của ông là thanh tịnh, không sanh một vọng tưởng nào. Đây là đạo lý gì? Truy về nguyên do, ông không phải là người có công phu tu học, chỉ là ông hiểu chân tướng sự thật rõ ràng của nghiệp nhân quả báo mà thôi. Ông liền có thể làm được. Khổng Tiên Sinh đoán mạng cho ông. Quan cảnh mỗi một năm của ông, các hung họa phước không sai chút nào. Ông liền tin. Cho nên tâm của ông liền định trở lại. Nếu như ông không gặp được Vân Cốc Thiền Sư, thì ông là một phàm phu tiêu chuẩn, hoàn toàn bị vận mệnh làm chủ. Phàm phu tiêu chuẩn cũng có chỗ lợi ích của nó, đó là tất cả thiện ác đều không tạo nữa. Điều này cũng không phải là dễ. Sau khi gặp được Phật Pháp thì mới hiểu được đạo lý dĩ nhiên của nó. Con người có vận mệnh, vận mệnh là tự mình tạo. Một gia đình có vận mệnh của một gia đình, một quốc gia có vận mệnh của một quốc gia, cả thế giới cũng có vận mệnh của nó. Vận mệnh này là ai đã đặt định vậy? Ai đang làm chủ tể? Phật nói với chúng ta là tự mình quyết định, là tự mình làm chủ tể. Quyền chủ tể không nằm ở trong tay của người khác, mà là ở chính mình. Nhận mệnh tốt là do thiện tâm, thiện ý của chúng ta tạo ra. Nhận mệnh xấu là do ác ý, ác hạnh của chúng ta chiêu cảm đến. Đây là chân lý. Hiểu rõ đạo lý này, biết được đạo lý này rồi, thì con người làm sao dám tạo nghiệp? Không những không tạo ác, mà ngay cả một ác niệm cũng đều không sanh khởi. Vì sao vậy? Vì họ biết được một ác niệm sẽ chiêu cảm đến một lần ác báo. Một thiện niệm thì sẽ mang đến vận lành cho chúng ta. Phật đã đem những đạo lý hiển nhiên này nói rõ cho chúng ta biết, thì chúng ta mới chịu chuyển ác thành thiện, đoạn ác tu thiện. Công đức tự nhiên được thành tựu, một chút miễn cưỡng nào cũng không có. Phần chú giải trong hội biên cũng chú giải rất hay. Phần dẫn dụng thí dụ cũng hay. Đều là nói sự thật về nghiệp nhân quả báo trong quá khứ. Về lý, chúng ta đọc rồi sẽ tin. Những việc được nêu ra này thì không ít những người trẻ hiện nay nói đây là chuyện ngụ ngôn, chưa chắc là thật. Rất khó tin. Nguyên nhân là gì? Chính mình không có lão thật, lại cứ nghĩ đến người khác cũng không lão thật. Nghĩa là con người hiện tại đều gạt người. Vậy thì người xưa lẽ nào không gạt người chứ? Cho nên đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, thậm chí là của Phật Bồ Tát, đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư đã nói với chúng ta về lòng tin. Bạn hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ, rất có đạo lý. Trong yếu giải nói về lòng tin thì thứ nhất là phải tin chính mình. Duy chỉ có tin vào chính mình thì mới tin người khác. Người không tin vào chính mình thì làm sao lại đi tin người khác? Tự mình ngày ngày gạt người nên cũng cho là người khác cũng ngày ngày gạt mình. Duy chỉ có người tự mình có thể tin tưởng chính mình thì người đó mới tin tưởng người khác. Tôi cả đời không gạt người, người khác cũng không đến nỗi gạt người. Ngài nói cái lòng tin này, đem tin chính mình đặt ở phía trước là có đại đạo lý của nó. Chỉ có tin mình thì sau đó mới tin người. Đó là lòng tin chân thật. Không tin chính mình mà đi tin người khác thì lòng tin đó không đáng tin rồi. Đây là chúng ta quan sát rất nhiều tín đồ các tôn giáo khác, bao gồm cả tín đồ Phật giáo của chúng ta. Các vị xem họ có tin thần hay không? Có tin Thượng Đế hay không? Có tin Phật hay không? Có tin Bồ Tát hay không? Đều là bán tín bán nghi. Lòng tin đó, như Cổ Đức đã nói là lúc có, lúc không. Cho nên việc học tập của họ không thể có thành tựu. Phật ở trên Đại Trí Độ Luận. Kinh Hoa Nghiêm và các kinh luận khác đã nói rất nhiều. Lòng tin là mẹ các công đức, trưởng dưỡng hết thảy thiện căn. Xây dựng lòng tin là khó nhất. Chúng ta học Phật cũng nhiều năm rồi, biết được việc xây dựng lòng tin cần có điều kiện. Loại điều kiện thứ nhất là người có thiện căn lợi trí, thông minh tuyệt đỉnh, một nghe ngàn ngộ, họ không hoài nghi, họ có lòng tự tin, họ có thể tin giáo huấn của Phật Bồ Tát. Loại điều kiện thứ hai là người hạ ngu. Phật Bồ Tát dạy bảo họ, họ tuy là đối với chân tướng sự thật trong kinh luận chưa hiểu rõ ràng, nhưng họ cũng có thể hoàn toàn tin tưởng, không mảy may nghi ngờ, cho nên họ cũng có thể thành tựu. Cả hai loại người này là dễ độ nhất. Người ở giữa hai đoạn đó nhiều, không phải là hàng thượng căn, cũng không phải là kẻ hạ ngu. Chúng ta thường nói là người căn tánh trung hạ. Vọng tưởng tạp niệm, phiền não tập khí thì quá nhiều quá nhiều. Rất khó tin tưởng. Chư Phật Bồ Tát thị hiện tại thế gian vì hết thảy chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, tận tình khuyên nhủ dạy bảo, cũng là vì nhóm người này, là những người khó độ nhất. Những người này đều là tùy thuận theo phiền não tập khí của chính mình, đều là tự cho mình là đúng, tự cho mình là thông minh, không chịu tin nhận giáo huấn thánh hiền. Những gì nghĩ và làm đều hoàn toàn ngược lại với chân lý. Ngược hạ là ngược đãi với người cấp dưới, chiếm đoạt công lao, nịnh nọt bợ đỡ người cấp trên, hy vọng họ có thể đề bạt mình. Loại tâm lý này dường như ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể nhìn thấy. Họ không hiểu miếng ăn giọt nước đều được định sẵn. Họ không hiểu đạo lý này, cho rằng nịnh nọt cấp trên thì có thể thăng quan phát tài, cướp đoạt công lao của người khác thì có thể thành tựu cho chính mình. Sai rồi. Tuy đây là sai lầm, nhưng dường như xưa nay trong ngoài nước, người có loại hành vi này lại cho là họ có được lợi ích. dường như thực sự là họ có được lợi ích. Cho nên mới có nhiều người làm đến như vậy. Đây là đạo lý gì? Những công danh phú quý mà họ đạt được là do trong số mạng của họ vốn dĩ có được. Nếu như trong số mạng mà không có, thì dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều không có được. Cho nên những thứ mà họ có được một cách phi pháp thì cũng là do trong số mạng có. Làm kẻ cướp có thể cướp được tài vật, làm kẻ trộm có thể trộm được một ít đồ, nhưng cũng đều là trong số mạng có. Nếu số mạng không có, bạn không tin thì hãy làm thử xem. Bạn đi cướp của người, xem bạn có thể cướp được hay không. Bạn đi làm tên trộm xem, vẫn còn chưa trộm được, thì đã bị cảnh sát bắt rồi. Vì trong mạng không có mà. Cho nên người xưa nói rất hay. Người quân tử hiểu đạo lý này. Cho nên người quân tử vui vẻ làm quân tử. Tiểu nhân không hiểu được đạo lý này, cho nên tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Cứ theo quy củ khuôn phép mà làm. Đáng phát tài, đến lúc tự nhiên sẽ phát tài. Đáng thăng quan, đến lúc sẽ tự nhiên được thăng quan. Không cần phải dùng đến những thủ đoạn phi pháp. Chúng ta phải tỉ mỉ mà tư duy vì đạo lý của vũ trụ nhân sanh này. Tôi đọc qua vài câu của chú giải. Chúc ngộ dạ, chúc là đèn. Đèn ở trong đêm thì nó có công phá bỏ bóng tối. Thuyền gặp nước thì có công chở vật nặng. Đây là thí dụ rõ ràng rành mạch. Tự tự nhiên nhiên thành tựu công đức. Đây gọi là nước chảy mãi thì thành sông. Hà tất phải có ý đi phan duyên? Không cần thiết. Nếu có ý đi tạo tác, phía sau này có thí dụ. Tướng quân dung túng thuộc hạ của mình, dung túng binh sĩ của mình đi cướp đoạt. Đặc biệt là ở chiến trường, khi đi đánh trận, tạo nghiệp. Quan văn dùng quyền thế của mình tăng thêm tô thuế cho lão bá tánh. Tăng nặng lao dịch cho lão bá tánh. Đây là lỗi lầm. Hình quan, đây là pháp quan. Nhận hối lộ, tăng nặng hình phạt cho người khác. Đây đều là tạo nghiệp. Tuy là trước mắt được một chút lợi nhỏ, lúc này đã nói qua, lợi ích thăng quan phát tài, đó đều là trong số mạng đã định sẵn. Nếu như họ không tạo cái tội nghiệp này, thì chức vị của họ còn cao hơn, phước lộc của họ còn lớn hơn. Nhưng bởi vì đã tạo ra tội nghiệp này nên đã bị tổn giảm. Có mấy ai hiểu được đạo lý này? Ở chỗ này đã lấy một thí dụ Tào Bân đời nhà Tống. Đây là một đại tướng quân trong lịch sử. Xuống Giang Nam vì không muốn giết oan một người. Việc này không dễ dàng. Trong lịch sử Trung Quốc, thường các tướng võ có cái chết an lành không nhiều. Tào Bân không những chết một cách yên lành, mà con cháu đời đời đều tốt đẹp. Vì ông biết tích công lũy đức, yêu quý sinh mạng, không một mảy may vọng cầu. Người ta cũng quyền cao chức trọng như vậy. Đây là việc mà hậu thế nên noi gương học tập. Hãy làm người một cách khuôn phép quy củ, đem những bổn phận của mình làm cho tốt, như lý như pháp. Đây là tích công lũy đức. Đây mới là thiện nhân thiện quả. Ở đây cũng đã nêu ra rất nhiều công án, rất nhiều câu chuyện. Mọi người có thể xem thấy, có thể làm tham khảo. Một đoạn phía sau thì nói việc nịnh nọt bợ đỡ, cũng nói rất hay. Đặc biệt là các đế vương ngày xưa, khi họ xử lý quốc gia đại sự, vẫn còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nếu như gặp phải người A vua su nịnh, thì việc tốt đã trở thành việc xấu, việc xấu lại tăng nặng thành lỗi lầm. Vậy thì lỗi lầm quá lớn rồi. Tại vì sao lại phạm phải lỗi lầm này? Truy cứu đến ngọn nguồn, nguyên nhân, thì chính là tự tư tự lợi. Chúng ta xem trung thần hiếu tử, ở trong lịch sử, tại vì sao có thể lưu tiếng thơm trăm đời? Chỉ là có tâm chánh trực. Vì quốc gia, vì nhân dân, vì xã hội, không có nghĩ gì chính mình. Thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh. Cho nên thiện nghiệp mà họ đã tạo ra, cho dù ngay lúc đó quả báo vẫn chưa hình thành, nhưng nghìn năm về sau, vĩnh viễn được người đời tôn kính, tưởng nhớ. Đó cũng là phước báo. Cho nên các vị suy nghĩ xem, Nhạc Phi đời Tống đích thực là không lo cho gia đình, không có lo cho lợi ích của riêng mình. Ông bị tầng tối hãm hại. Nhưng sau khi chết rồi, nghìn vạn năm sau, khi nhắc đến Nhạc Phi thì có ai mà không tôn kính, có ai mà không tán thán? Đây là quả báo của ông. Quả báo có khi có ngay trong đời này, có khi đến đời sau. Quả báo nếu đời sau mới có thì sẽ càng lớn hơn so với đời này. Trong hàng quan văn thì các vị đều biết đến Gia Cát Lượng. Ông cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Người này có nghĩa khí. Lưu Bị hậu đãi ông, xem ông như là tri kỷ. Người này là tri ân báo ân. Tận tâm tận lực phò trợ hậu chủ. Tấm gương của Nhạc Phi trong hàng tướng quân thì nhà Phật chúng ta gọi là Bồ Tát. Bồ Tát chính là tấm gương tốt cho người thế gian, là mô phạm tốt. Gia Cát Lượng là Bồ Tát trong hàng quan văn. Chúng ta phải nên học tập. Đây là nói ở hàng bậc cao. Cứ như vậy mà suy ra, nói đến bình dân như chúng ta, nói đến chính chúng ta, ngày nay chúng ta là đứng trên cương vị công việc nào? Chúng ta nên noi theo cổ thánh tiên hiền như thế nào? Phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo như thế nào? Chúng ta phải thể hội nhiều. Học tập, lĩnh hội, phản tỉnh nhiều, sửa lỗi, đổi mới. Ở đây chỉ có một đại nguyên tắc, đó là niệm niệm vì chúng sanh, quyết định không vì chính mình. Vì chính mình thì nhất định sẽ không tránh khỏi lỗi lầm. Vì chúng sanh thì mới thành tựu được công lao sự nghiệp, thành tựu được thiện hạnh. Dùng lời của người trong nhà Phật là thành tựu Bồ Tát Hạnh, thành tựu Bồ Tát Đạo. Thành tựu người khác thì mới chân thật là thành tựu chính mình. Chỉ lo cho chính mình mà không lo cho người khác thì quyết định sẽ tổn hại chính mình. Người học Phật lâu năm đều hiểu đạo lý này. Đời người không phải chỉ một đời này. Đời này thì quá ngắn ngủi rồi. Mấy mươi năm thật sự là chớp mắt đã qua. 100 năm ở trong mắt của chúng ta là quá ngắn ngủi rồi. Huống hồ là có rất nhiều người thọ mạng không thể được 100 tuổi. Trong quá trình ngắn ngủi như vậy thì hà tất gì phải tạo tội nghiệp chứ, để rồi mang lại tai họa vô cùng về sau. cho chính mình. Đây thật sự là ngu si đến cùng cực. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Tỉnh dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email
vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.